Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, ban thư ký Hòm Thư Phật Học cho biết các câu hỏi của buổi pháp đàm hôm nay xoay quanh về vấn đề ăn chay, giá trị của nó trong đời sống thực tiễn, những trở ngại và những nỗ lực cần vượt qua. Ăn chay thường là mối quan tâm về văn hóa ẩm thực của Phật giáo, một mặt giúp cho chúng ta nuôi dưỡng lòng từ bi, mặt khác hạn chế một cách tối đa các sát nghiệp nhằm bảo vệ quyền được sống của các loài động vật nói chung, và thông qua đó ta góp phần ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu do sự sát hại các sinh linh vốn tạo ra cái nguồn khí CO2 gây thương tổn đến bầu khí quyển và làm cho biến đổi khí hậu nói chung. Bây giờ kính mời quý vị tuần tự nêu các câu hỏi về chủ đề nêu trên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Thầy, tại sao có những người cả đời ăn chay tuy giản dị mà vẫn vui khỏe, nhưng có những người mới ăn chay có một ngày, thậm chí một bữa mà lắc đầu chào thua? Xin Thầy hoan hỷ ba pháp nhũ.
Điều đó liên hệ đến ba nội dung căn bản sau đây. Một là hạt giống sát nghiệp. Đối với những người mà hạt giống sát nghiệp ít do gieo trồng năng lượng từ bi, thương tưởng các loài động vật và quý trọng mạng sống của chúng như là của mình á, thì không phải chỉ trong đời này mà đã có quá trình nhiều đời ăn chay và tìm cái niềm hạnh phúc trong ăn chay. Do đó khi sanh ra người đó có thiên hướng là ăn chay từ nhỏ. Đang khi đó những người không hề có những hạt giống từ bi trên nền tảng là tôn trọng mạng sống của các loài động vật, mà trải qua nhiều kiếp đã từng ăn mặn và xem ăn mặn là chuyện bình thường, thì khi có mặt ở kiếp này đó, cái hạt giống ăn mặn đó nó nổi trội hơn là phần ăn chay. Cho nên hôm nào ăn chay có cảm giác là cồn cào bao tử, xót ruột, mau đói, cảm thấy là nó thiếu thốn và buộc người đó phải ngã mặn vào buổi chiều hay buổi tối. Thứ hai đó là liên hệ đến nhận thức về cái quyền được sống. Nếu ai đó có gốc rễ văn hóa là đạo nhất thần, bao gồm Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Nho giáo, thì học thuyết vật dưỡng nhân á, nó đã trở thành như là nằm lòng đối với họ từ khi trở thành tín đồ. Và khi ăn thịt các loài động vật đó, thì các tín đồ có khuynh hướng là bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa, vì theo kinh thánh Cựu Ước, đó là nền tảng của Do Thái giáo, từ đó ảnh hưởng đến các tôn giáo Thiên Chúa, Tin Lành, Chánh Thống và Hồi giáo. Chúa tạo ra các loài động vật và gia súc để chu cấp khẩu vị và sức khỏe cho con người. Khi mình quen dần với một nền giáo dục nhồi sọ, bất bình đẳng về quyền được sống giữa các loài động vật với nhau như vừa nêu, ta không có cảm giác ăn chay là có giá trị. Và từ cái nhận thức này, khi mà nó đã trở thành như một cái nguồn động lực về văn hóa ẩm thực á, thì bữa nào mà gặp phải đàn chay mà sử dụng các thực phẩm chay, thì cái đó cảm thấy nó có một cái gì đó ngược lại với cái lối sống bình thường của mình, và kết quả là người đó sẽ có cảm giác là mệt mỏi, khó chịu, căng thẳng đối với vấn đề ăn chay, đang khi nó có giá trị rất nhiều cho sức khỏe và tinh thần của con người. Ba, đối với ai không thấy cái nhu cầu ăn chay đó là cần thiết. Thì dầu cho chúng ta có thấy rõ được giá trị của việc ăn chay về phương diện sức khỏe, đạo đức, văn hóa, tâm linh, người đó vẫn không có nỗ lực muốn thực tập cái việc ăn chay như là một thói quen tích cực. Và trong trường hợp này, để hỗ trợ cho họ được ăn chay đó, thì chúng ta có thể sử dụng cái công nghệ thực phẩm chay giả mặn như là một nhịp cầu. Mùi và vị của thực phẩm chay giả mặn giống in đúc với thực phẩm mặn, nhưng mạng sống của các chúng sinh không bị kết liễu. Do đó ăn thực phẩm chay giả mặn sẽ giúp cho người đó quen dần. Và sau thời gian thực tập quen như thế đó, thì từ từ đổi thành thực phẩm chay hoàn toàn 100%, không cần phải giả đùi gà, cá thu, thịt heo, tôm hùm, không cần có những cái mùi vị hấp dẫn như thực phẩm mặn. Người ăn chay trong tình huống này bắt đầu nâng cái giá trị ăn chay của mình cao hơn một chút, và bắt đầu trở thành là người ăn chay hoàn toàn, không sử dụng qua công nghệ giả đồ mặn, nào vốn nó làm hư cái tâm của người ăn chay ở chiều rộng lẫn chiều sâu. Khi thấy rõ được cái ba nguyên nhân dẫn đến việc không thích ăn chay, ta có thể khắc phục được. Mỗi một tháng ăn chay tối thiểu là 2 ngày, vào ngày rằm và mùng 1, 4 ngày thì bao gồm thêm 14 và 30, và nếu được nữa có thể nâng lên thành 6 ngày trong một tháng. Trong một năm thì có 3 tháng thường người ta phát tâm ăn chay trường suốt 30 ngày, đó là tháng Giêng, tháng 4, tháng 7. Và có một số người đó thì nâng lên thêm một bước nữa là một năm ăn chay suốt 4 tháng cộng thêm tháng 10 âm lịch. Tùy theo cái nhu cầu và sự làm quen trong việc điều chỉnh các nhận thức sai lầm về giá trị ăn chay, chúng ta sẽ dần dà thấy cái việc ăn chay là một nhu cầu rất chính đáng. Xin nêu câu hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy. Thưa thầy, tại sao người thân và rất nhiều bạn bè của con rất hiền lành, tốt bụng, tham gia làm từ thiện rất là tích cực mà vẫn còn ăn mặn chứ không chịu ăn chay? Vậy con phải làm sao để giúp họ bỏ ăn thật vĩnh viễn? Cụ thể như con là ăn chay trường, nhưng mà anh chị của con thì tối ngày cứ nói con là phải bỏ, rồi phải ăn là cứ 1 tháng 2 ngày đến 4 ngày là thôi là được rồi, thì con cũng biết giải thích làm sao để cho anh chị con hiểu. Con nhờ thầy là chỉ rõ cho. Cảm ơn thầy.
Có một số vấn đề mà chúng ta cần phải lưu tâm. Một, các ngộ nhận về thực phẩm chay là kém sức khỏe, cần phải được loại bỏ khỏi nhận thức và lối sống của con người nói chung. Các nhà khoa học hàng đầu về thực phẩm và động vật học đó khẳng định rất rõ rằng là thực phẩm chay không thiếu bất cứ một hàm lượng chất bổ nào trong các loại thực phẩm mặn, bao gồm các loại protein, chất béo và những chất cần thiết để phát triển xương, cơ thể, sức khỏe, tuổi thọ của con người. Ngược lại đó, các nhà khoa học về ẩm thực còn chứng minh cho chúng ta thấy người ăn mặn đối diện với bệnh tật và chết vì những chứng bệnh liên hệ đến ăn mặn mà ra nhiều gấp vài lần so với những người ăn chay. Vấn đề còn lại là ăn chay đúng bài bản, có phương pháp, đầy đủ sữa, ngũ cốc, rau quả và một số chất xơ khác sẽ giúp cho chúng ta một mặt ổn định được sức khỏe, mặt khác giảm thiểu nghiệp sát sanh một cách tối đa. Điều hai, phải vượt qua được những khó khăn trong giai đoạn bắt đầu ăn chay Cái khó khăn đó trước nhất là về khẩu vị. Nhiều người quen với ăn mặn á, thì nghe mùi chay cảm thấy nhợt nhạt, không hấp dẫn, và do đó họ có cảm giác rằng là ăn những thứ này đó nó làm cho họ thiếu đi chất bổ. Trên thực tế đó thì những người ăn chay trường có tuổi thọ, sức khỏe, làn da đẹp đảm bảo cao rất nhiều lần so với những người ăn mặn thiếu phương pháp. Và việc nấu đồ chay ngon, có khẩu vị và có hình thức hấp dẫn á, vẫn không thua kém gì các loại thực phẩm mặn, thậm chí nó còn hấp dẫn hơn. Do đó ta phải tập tành với cái thói quen ăn chay khi được người khác mời dự các lễ sinh nhật, hay là ăn chay tại các ngày lễ dỗ hồi hướng công đức cho thân bằng quyến thuộc quá giảng và cầu phúc lộc cho thân nhân hiện tiền. 3. Nỗ lực ăn chay đó nó đòi hỏi đến sự bền bỉ, bởi vì người thân của chúng ta đó thường bàn ra chết tán vô lắm, vì sợ rằng là sau thời ăn chay đó mình trở nên bị kiệt sức hoặc là phát sinh ra một số các loại bệnh tật nhất định nào đó. Ngay cả chị em phụ nữ trong thời kỳ thai dựng, việc ăn chay vẫn đảm bảo hàm lượng sức khỏe, bao gồm hàm lượng chất sắt, chất béo và những chất cần thiết khác để nuôi cái phôi trong bào thai được phát triển một cách tốt đẹp. Do đó từ phương diện y khoa cho đến các phương diện đạo đức, xã hội và tâm linh, việc ăn chay bao giờ cũng tốt và có giá trị. Do vậy khi đối diện trước những trở ngại do người thân nhiệt tình mà tán ra đó, chúng ta vẫn phải giữ vững lập trường. Và ngày nay đó, các sách vở do các bác sĩ chuyên khoa hàng đầu của thế giới và trong nước viết về lễ ăn chay không phải là ít. Chỉ cần mua các quyển sách đó cung cấp cho những người có nhận thức sai lệch về ăn chay đọc, tự họ sẽ điều chỉnh các nhận thức lệch lạc này, và do đó bắt đầu có khuynh hướng ủng hộ người ăn chay như là một căn lành, hoặc người ăn chay như một sự phát tâm nuôi lớn lòng từ bi và bảo vệ mạng sống của người khác. Là những người Phật tử dấn thân vào các hoạt động Phật sự, làm lệ lạc cho mình, cho người dưới nhiều phương diện khác nhau, việc ăn chay sẽ giúp cho ảnh hưởng của Phật giáo đó được lan rộng ở quần chúng qua cái nếp sống từ bi và mẫu mực của bản thân. Tại Ấn Độ, kể từ thế kỷ thứ hai trước Tây lịch, phong trào Phật giáo Đại thừa phát triển mạnh đã làm cho hàng trăm triệu người Ấn Độ lúc bấy giờ phát tâm ăn chay trường, mà trước đó đó đối với họ cúng tế cho Thượng Đế và các thần linh mỗi một lần hàng trăm con gia súc là chuyện rất thường tình. Ấy thế mà từ cái ảnh hưởng từ bi của Đạo Phật Đại Thừa mà người Ấn Độ theo Ấn Độ giáo đã chọn lựa ăn chay như là một nét đẹp văn hóa và tâm linh. Và cho đến bây giờ truyền thống đó vẫn phát triển rất mạnh. Và Ấn Độ là một quốc gia có số lượng người ăn chay trường lớn nhất hành tinh, trung bình khoảng 650 triệu người ăn chay từ lúc còn ở trong bào thai của người mẹ. Và chúng ta nhìn thấy họ rất khỏe mạnh, thậm chí là ít bệnh tật, sống thọ. Do đó cố gắng thuyết phục bạn bè là những Phật tử, người thân là các hành giả hành trì nên ít nhất thể hiện hạt giống từ bi được Đức Phật dạy trong các kinh Đại thừa để làm quen dần với sự ăn chay, và đảm bảo khi ăn chay một thời gian rồi đó thì nghe những cái mùi tanh ở trên chén, ly, đũa, muỗng, vật dụng, đồ dùng cá nhân của những thành viên khác trong gia đình, chúng ta có cảm giác khó chịu lắm. Và khi mà mình có những cảm giác khó chịu và dị ứng với những cái mùi mặn, thì biết rõ rằng là hạt giống từ bi của ta đã tăng trưởng ở một mức độ lớn hơn. Nó như là một cái phản ứng tự nhiên vậy. Và dần dà ta có thể chọn lựa việc ăn chay như là một nét đẹp văn hóa ẩm thực. Nó làm cho chúng ta sống hạnh phúc hơn, bình an hơn, và nhất là tránh được các ăn quán giang hồ trong sanh tử luân hồi với các loài động vật và gia súc. Xin yêu hỏi các.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, tại sao trong thực tế có những em bé mới có vài tuổi thôi mà đã không chịu ăn mặn được? Cho ăn thịt cá thì bé dãy giụa ói ra hết, phải cho bé ăn chay thì bé lại mạnh khỏe và phát triển rất là tốt.
Có hai tình huống ta có thể suy luận trong trường hợp vừa nêu. Tình huống một, cậu bé ấy với tiền thân cách đây vài năm khi còn sống đã từng là một người ăn chay trường. Hạt giống ăn chay trường này đã được tiếp nối như là một cái thói quen văn hóa ở kiếp sau. Cho nên rất nhiều bé trai, bé gái khi mới sanh ra, dầu ý chức chưa phát triển về văn hóa ẩm thực chay và mặn, dầu chưa được giáo dục về tầm quan trọng của ăn chay, dầu chưa được cha mẹ khích lệ về cái nhu cầu ăn chay để phát triển lòng từ bi, một số bé như trường hợp trong câu hỏi tự động chọn cái việc ăn chay làm sở thích của mình. Trong tình huống này đó, nếu cha mẹ cứ o ép buộc con hoặc là cháu của mình ăn mặn thì những cái phản ứng sinh học trong cơ thể sẽ biểu hiện ra thông thường là ói mửa, khó chịu, bệnh. Nhưng mà khi cho ăn chay thì tự động các cái triệu chứng và hiện tượng đó kết thúc. Thì ta nên ủng hộ và tư vấn các bác sĩ để có thể có cái thực đơn ăn chay cho đứa con và đứa cháu mình được đảm bảo sức khỏe đúng với cái hạt giống ăn chay trường của cháu ấy ở kiếp trước. Trường hợp 2, những dị ứng trong cơ thể mặc dù không có hạt giống ăn chay của kiếp trước đã làm cho một số trẻ thơ đó khi đưa thực phẩm mặn vào trong cơ thể dẫn đến bị trúng thực, ói mửa vì không thể tiêu hóa được. Trong tình huống này nếu đi bác sĩ di đồng đó, người ta có thể chẩn bệnh và suy ra được một số chứng bệnh thông thường như là bao tử, gan, thận hoặc bao gồm cả hai trong tình huống vừa nêu. Thì trong trường hợp này thì điều chỉnh một thời gian sẽ giúp cho trẻ thơ đó phục hồi cái chức năng của tuần hoàn và tiêu hóa, và do vậy tiếp thu thực phẩm mặn một cách có chọn lọc và đúng với cái chỉ định của các bác sĩ chuyên khoa về lĩnh vực sẽ làm cho các cháu đó vượt qua được cái khó khăn trong vấn đề tiêu thụ các thực phẩm mặn mà vốn chúng muốn nhưng cơ thể lại không cho phép. Cả trong hai tình huống thì việc cho phép ăn chay đối với các cháu là một điều rất đáng được khích lệ. Ngày hôm qua có một cặp cha mẹ khoảng 25 tuổi dẫn một cháu trai khoảng 18 tháng và cho biết rằng là cháu trai này đó khi cho ăn mặn là nó ói và nó khóc, mà cho ăn chay thì là nó mừng, và khi dẫn nó đến chùa thì nó cười, cho về nhà thì lại khóc, đến gặp Phật á thì cho lại á thì nó vui, về nhà mà không thấy cha mẹ lại Phật á thì nó lại la. Thì chúng tôi đoán rằng là đây là cậu bé có thể tiền thân của nó là một tu sĩ hay là một cư sĩ sống trong chùa, hoặc là có mối quan hệ sinh hoạt tâm linh tôn giáo á, về đạo Phật á tương đối là tốt ở kiếp trước, cho nên hạt giống này nó trở thành là nổi trội so với các hạt giống bình thường khác. Và do đó nếu nuôi dưỡng thì cậu bé sau một thời gian sẽ có thể trở thành Phật tử thuần thành từ nhỏ. Cách đây 2 năm tại giảng đường của chùa Phổ Quang, chúng tôi đã giới thiệu với các hành giả khóa tu một ngày an lạc. Bé Đạt lúc ấy là 2 tuổi rưỡi, ăn chay trường và thuộc rất nhiều kinh, thuộc và có thể ca được vài chục bản nhạc Phật giáo. Đang khi đó, cha mẹ ruột của cậu bé này không phải là Phật tử. Gia đình thỉnh thoảng mới dẫn cậu bé đi chùa một lần. Ấy thế mà cậu bé đã chọn ăn chay và làm nư đến độ cha mẹ buộc phải cho cậu bé ăn chay từ nhỏ. Bây giờ cậu đã được 4 tuổi mấy rồi, và kinh điển lại càng thuộc nhiều hơn. Khi vấn đáp về Phật Pháp và nhiều vấn đề khác đó, cậu tỏ ra là một người thông thái, trả lời ngắn gọn, đi vào trọng tâm, và nó có cái giá trị Phật Pháp rất là đáng khích lệ. Thì những hạt giống như thế đó, nếu là truyền thống của Phật giáo Tây Tạng thì người ta biết rõ đây là hậu thân của một vị tu sĩ, họ mới đưa về lại chùa với chương trình giáo dục đặc biệt và các phương pháp thực tập nổi trội, sẽ giúp cho các cậu bé và cô bé như thế phát triển đạo đức và tâm linh nhanh hơn là các trẻ em cùng nhóm lứa tuổi. Và điều đó sẽ giúp cho Phật giáo đỡ tốn thời gian mà có thể sử dụng lại cái nguồn chất xám tâm linh quá phong phú của các bậc, mà việc truyền thừa năng lượng tâm linh đó được duy trì ở trong các đời một cách rất là rõ hơn rất nhiều lần so với con người bình thường của chúng ta. Rất tiếc là truyền thống tâm linh đó chưa được phát triển và đầu tư mạnh tại Việt Nam. Hiện tượng các em nhỏ từ lúc mới sinh ra thích ăn chay, thích đi chùa, thích niệm Phật, thích nghe giảng và có thể nói những cái câu nói rất là gần với Phật Pháp là khá phổ biến, nhưng ta chưa nâng thành một truyền thống để giúp cho các cháu đó có thể phát triển tâm linh một cách có bài bản và hệ thống như Phật giáo Tây Tạng. Và chúng ta hãy chờ, trong tương lai có lẽ tình trạng đó sẽ được Phật Việt Nam tiếp thu và tạo ra một cái môi trường thuận lợi cho các cháu nuôi dưỡng được hạt giống tốt của mình ở kiếp trước. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con đang tập ăn chay và may mắn được người thân ủng hộ. Nấu chay rất ngon và bảo đảm dinh dưỡng tốt, nhưng sao trong người con cứ cảm thấy bủng rủng và cứ chực đòi ngã mặn hoài, dù mới ăn chay chỉ được 1-2 ngày. Thưa thầy, con phải làm sao?
Cái công việc phải làm quan trọng nhất là phải đấu tranh với thói quen ăn mặn của bản thân. Một mặt trong câu hỏi thể hiện người có nhu cầu vượt qua cái thói quen ăn mặn á, là có một hệ tiêu hóa và tuần hoàn quá tốt. Cho nên các thực phẩm chay đưa vào trong cơ thể trong một thời gian ngắn, trung bình là khoảng 1 giờ đồng hồ, đã được tiêu thụ hết, và làm cho người đó có cảm giác cồn cào khó chịu. Và lúc ấy đó, nếu chưa quen và nếu thiếu các nghệ thuật để vượt qua thói quen ăn mặn đó, thì cái cảm giác thèm mặn và cái thói quen thèm mặn đó sẽ trở thành một nỗi ám ảnh ngự trị trong đầu não của chúng ta, và làm cho chúng ta phải đấu tranh với sự đánh đố, hoặc là tiếp tục nỗ lực đang chay, hoặc là trở về ngã mặn như trước đây mình đã từng. Đối trước hiện tượng vừa nêu, người tập ăn chay không nên sợ hãi, lo lắng, nó là một cái phản ứng thông thường của cơ thể thôi. Thì thường cái hàm lượng chất sắt, chất béo từ thịt mỡ trong các loài động vật á, nó sẽ làm cho bao tử phải vật vã lắm mới có thể tiêu hóa được. Cho nên khi mình ăn mặn á, 3-4 tiếng sau mới cảm thấy đói. Bây giờ mình ăn chay đó, thì các loại thực phẩm làm đồ chay nó không có cái hàm lượng chất béo, chất sắt nhiều như là thực phẩm mặn. Do đó mất 1/3 thời gian so với mặn, thực phẩm chay đã được tiêu hóa. Thì cái cơ chế này nó làm cho chúng ta bị đói, nhưng mà điều đó không có nghĩa là có những tác hại xấu hay là có những cái tác dụng phụ. Kiến thức này sẽ giúp cho chúng ta an tâm và dần dần được vượt qua. Chúng tôi có một người bạn thân tu theo Phật giáo Nam Tông, bây giờ cũng là một vị giảng sư rất là phổ biến, nổi tiếng. Và vị giảng sư này có lần đã tâm sự với hàng trăm các Phật tử Bắc Tông khi câu hỏi về ăn chay mặn đã được đặt ra. Thì sư mới trả lời rằng là: tôi cảm ơn Phật giáo Nam Tông. Mọi người chố mắt ra nhìn. Sư nói tiếp là: vì có Phật giáo Nam Tông mà tôi trở thành người tu. Người ta cười ồ lên một cái, không biết lý do tại sao. Sư mới giải thích rằng là: vì Phật giáo Nam Tông cho ăn mặn, ba loại thịt cá trong tình huống không thấy người ta trực tiếp giết để hiến cúng cho mình, không nghe con vật bị khổ đau la thét kêu cứu để được làm phục vụ cho việc cúng dường mình, và cũng không hề có bất kỳ một hoài nghi nào về hai sự kiện thấy và nghe như trên. Con vật đã chết rồi, có ăn không ăn, sự sống của nó đạt được kết liễu. Trong tình huống này đó, thì thời Đức Phật, trong giai đoạn Phật giáo mới phát triển tại Ấn Độ, Ngài cho phép ăn chay, được gọi là, xin lỗi, ăn mặn với hình thức gọi là tam tịnh nhục. Và vị sư này đã nói rằng là: nhờ được ăn tam tịnh nhục mà tôi mới tu cho đến bây giờ. Tại vì mỗi lần ăn vô cái bao tử nó cồn cào, khó chịu lắm, và làm cho vị đó phải đấu tranh một cách vật vã lắm mới vượt qua được cái cồn cào của bao tử. Đó là những cái khó khăn sinh học ở trong cơ thể của một số người, chứ không phải là toàn bộ các người. Phần lớn khi chúng ta bắt đầu thực tập ăn chay, từ một cái giai đoạn ăn mặn quá dài, ta hơi khó ở chỗ là phải tự nấu nướng, rồi tự nhắc nhở chính mình, tự vượt qua những cái khó khăn bởi những người thân cản trở. Chứ hiếm khi nào nó có những cái trở ngại là cồn cào nó làm cho mình bủng rủng tay chân muốn ngã mặn trở lại. Cũng có thể nó có một cái lý do khác, là người đó có thể có những cái triệu chứng về bệnh tiểu đường, cho nên khi ăn chay đó, thực phẩm nó được tiêu hóa quá nhanh đó, nó làm cho cái năng lượng đường đó, nó bị là thiếu trong việc chu cấp, làm cho cơ thể chúng ta bủng rủng. Nếu ta làm thử đi xét nghiệm đường mà đường cao thì ta biết rõ đó, cái việc bủng rủng tay chân do ăn chay không phải là từ thực phẩm chay gây ra, mà vì cái lượng đường nó đang có nhu cầu cao mà mình lại không đáp ứng được, cho nên nó dẫn đến cái sự bụng rủng vừa nhiều. Nếu đây là tình huống thì ta vẫn nên tiếp tục ăn chay, vì ăn chay nó sẽ hỗ trợ cho vấn đề kiềm chế lượng đường, với điều kiện là đừng có ăn quá nhiều gạo, rồi bún gạo và các loại tinh bột, vì cái trữ lượng đường trong đó rất cao. Thay thế ta ăn các chất xơ như rau quả, rồi tập thể dục đều, uống một số thuốc đông y và tây y, rồi làm việc, ngủ nghỉ, sinh hoạt theo cái tư vấn của các bác sĩ chuyên môn về lĩnh vực, chúng ta sẽ dần dà khắc phục được cái khó khăn về cái chứng cảm thấy run sau khi ăn chay, mà vốn nó phát xuất từ bị bệnh tiểu đường mà ra, chứ không phải là do bản chất của việc ăn chay mà có. Xin điều coi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, bạn con có cho con xem một đoạn video clip quay cảnh người ta lột da một con hồ ly còn đang sống, hết sức dã man. Con cũng đã được nghe chính thầy kể lại cảnh người ta làm thịt gà bên Trung Quốc rất nhẫn tâm. Xin thầy giải thích cho con hiểu tại sao mấy người đó lại dám hành động như vậy. Nam mô Di Đà Phật. Con xin hết.
Có ba nguyên nhân dẫn đến văn hóa ăn thịt các loài gia súc một cách nhẫn tâm như vừa nêu. Một, không thấy được cái giá trị sự sống là quý. Do vậy con người có khuynh hướng sống ích kỷ trong việc thỏa mãn các khẩu vị của bản thân, đang khi việc thỏa mãn đó được đánh dấu bằng cái chết của các loài động vật và gia súc nói chung. Khi cái lòng ích kỷ trong ăn uống này được nuôi lớn bởi văn hóa phong tục tập quán ẩm thực của các quốc gia, cộng đồng và gia đình hay là cá nhân, thì đương sự ăn các loài động vật với hình thức là bất nhẫn như vừa nêu cảm thấy là chuyện rất là bình thường. Và đến lúc đó, họ còn muốn chứng minh cái việc ăn mặn như thế là một đẳng cấp về sự sang trọng và biết thưởng thức cao lương mỹ vị. Trong tình huống này, theo nhân quả thì cái hậu quả tiêu cực ảnh hưởng đến bệnh tật, tuổi thọ và các phương diện hạnh phúc của con người liên hệ đến thân á, là điều rất khó có thể tránh khỏi. Thứ hai, hạt giống sát hại và trường sinh học sát hại của người đó cao hơn những người khác rất nhiều lần. Và do vậy, việc khát máu, thỏa mãn cái khẩu vị bằng sự khát máu, nó trở thành là niềm vui đối với một số những người giàu có, như là không biết tiếp tục tu phúc, kiệm phúc để phát triển phúc. Các hành động ăn uống thỏa mãn cái khẩu vị trong một thời gian ngắn lại có thể mang lại rất nhiều hậu quả về sau, nhưng họ lại không rành. Trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp 16 tại Chùa Hoằng Pháp, chúng tôi đã được yêu cầu trả lời các câu hỏi liên hệ đến nhà hàng chay mặn, rồi tử tù và một số vấn đề khác. Thì có một cặp vợ chồng thuộc về hàng đại gia của Sài Gòn đã đến tâm sự với một nỗi luyến tiếc về cái nhà hàng mặn mà họ vừa mới đầu tư xong. Họ mua ngay một cái khu vực ngã tư đường ở trung tâm của Sài Gòn, đến hàng trăm tỷ đồng, đất đó như là đất vàng. Và họ đầu tư một cái nhà hàng sang trọng cho các thực khách sang, và vào cửa không đã tốn vài trăm ngàn rồi. Mỗi một món như thế trong các thực phẩm mặn đó, đều giá tối thiểu là vài 3 triệu đồng trở lên. Mỗi một cái phòng như vậy thì có một cái hồ cá bằng kiến, có nhiều loại thủy hải sản quý hiếm, và thực khách được quyền chọn lựa bằng cách là chỉ con vật nào đầu bếp sẽ vớt lên và biểu diễn trong vòng dài 3 phút, thực khách sẽ có cơ hội được ăn cái món mà mình chọn lựa. Các con vật đó chết trong sự dãy dụa đau thương, và dĩ nhiên là có những sân hận trong tâm thể hiện trên cơ thể. Nhưng nhiều người giàu mà thiếu hiểu biết sẽ phải tốn tiền ra để mua nghiệp ăn quán giang hồ và những bệnh tật và nhiều hậu quả liên hệ đến thân về sau. Đó là một điều rất đáng tội nghiệp. Như vậy, các hạt giống sân hận, giết người, giết các loài động vật, rồi thỏa mãn cái bản năng ăn uống đó, đã có thể có mặt từ nhiều đời kiếp, và đặc biệt nó lại được tiếp tục nuôi lớn ở kiếp này. Và do đó đó là những người như thế phải trả những hậu quả rất xấu trong tương lai. Tình huống 3, có nhiều người thực ra không thấy rõ được cái hậu quả của những hành động sát nghiệp, cũng như là nhiều hành động trái với luật pháp, cho rằng chết là hết. Kết cục của con người ai cũng giống nhau, không có sanh tử luân hồi, không có kiếp sau, không có hậu quả của các hành vi. Từ nhận thức thường kiến và đoạn kiến này, rất nhiều người xem cái việc ăn tươi nuốt sống và gieo nghiệp trên các loài gia súc và động vật là chẳng là gì hết, và từ đó vô tình biến mình trở thành là một kẻ đại sát nghiệp. Dầu phát xuất từ vô minh, hậu quả và sự trả quả từ nghiệp sát này vẫn giống như là người cố tình giết nó. Cả ba tình huống chúng ta thấy sát nghiệp trên các loài động vật một cách đau đớn bất nhân sẽ làm cho hậu quả của nó trổ nặng hơn là tình huống sát nghiệp bình thường. Ta thử so sánh thói quen văn hóa ăn uống của người Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Tây Tạng so với thế giới phương Tây nói chung, châu Mỹ, châu Úc và châu Âu nói riêng, có một sự khác biệt rất lớn. Các châu lục vừa nêu có thói quen là ăn thủy hải sản đông lạnh, nghĩa là họ không trực tiếp giết các con vật này. Đang khi các nước nghèo hoặc là sở hữu cái vùng duyên hải thật là dài thì thường có khuynh hướng là làm giàu và phát triển cái ngành ẩm thực, thực phẩm mặn. Và chính họ phải gieo rất nhiều nghiệp bẫy, bắt, giết trực tiếp, mổ xẻ, bầm chặt, tạo nghiệp trực tiếp. Đang khi đó, cái lợi nhuận từ cái công nghệ này không cao bằng các loại công nghiệp hiện đại và phát triển hiện đại tại các thế giới phương Tây. Họ ăn khi con vật đã chết rồi thì nghiệp trở nên là gián tiếp. Đang khi ta hưởng một cái đồng lương rất là hạn hữu mà phải chịu hậu quả trực tiếp từ nghiệp sát, đó là điều mà ta cần phải suy nghĩ lại. Từ cái văn hóa ẩm thực đó mà các loài chim chóc, gia súc ở phương Tây hầu như không sợ con người. Ai đã từng đi du lịch châu Âu, châu Mỹ, châu Úc cảm nhận và chứng kiến được rất nhiều tại các quảng trường công cộng, hàng ngàn du khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Ấy thế mà các con chim nhởn nhơ ăn thóc, ăn thực phẩm do du khách ban tặng cho chúng. Nghĩa là trường sinh học của dân phương Tây về nghiệp sát là rất ít, cho nên tỏ ra xung quanh cơ thể của họ một cái từ trường mà khi cảm nhận và chịu sự chi phối của nó, các loài chim không có cảm giác sợ hãi như là trường sinh học tỏ ra từ những người châu Á sống bằng cái nghề chài lưới, dân bắt, rồi giết, rồi sản xuất, chăn nuôi và xuất khẩu các loại thực phẩm mặn. Và từ đó chúng ta thấy là cái sự khôn ngoan sẽ làm cho chúng ta tránh được các nghiệp trước mắt. Còn cái ăn, cái mặc, cơm, áo, gạo, tiền, dĩ nhiên nó là một sự đấu tranh để sinh tồn. Nhưng người có trí tuệ đó thì trong sự đấu tranh sinh tồn không nên đính kèm một cách tình nguyện các nghiệp sát hại các sinh linh. Đó là sự khôn ngoan mà phần lớn các Phật tử học được khi trở thành là Phật tử chân chính của Đức Phật. Xin nêu câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Thầy, tại sao hiện nay có nhiều chùa và Phật tử từ phát tâm biếu không rất nhiều băng đĩa Phật Pháp, khuyên ăn chay mà ngoài đường, phố quán nhậu hải sản tươi sống, ba rùa, thỏ, ốc, thịt, chó càng ngày càng mọc lên, nhan nhãn. Nam mô Di Đà Phật.
Cái đó nó liên hệ đến là các quy định của luật pháp, và nó cũng liên hệ đến cái văn hóa ẩm thực ở các quốc gia. Việt Nam là một nước nông nghiệp và đang trong giai đoạn phát triển để công nghiệp hóa và hiện đại hóa, cho nên rơi vào tình trạng gieo các sát nghiệp từ việc hưởng thụ cho đến chăn nuôi, rồi giết chóc, rồi xuất khẩu, cũng như là làm các nhà hàng mặn, nhà hàng nướng, vân vân, là khá phổ biến. Các quy định của luật pháp tại Việt Nam và những nước giàu khác á, không có chặt chẽ về quy hoạch đô thị. Trong khi đó ở thế giới phương Tây đó, chợ búa là có khu. Khu công nghiệp là phải cách xa khu dân cư, Khu dân cư thì không hề được phép mậu dịch buôn bán. Tại các khu chợ búa và khu công nghiệp, tối tất cả các chủ sở hữu và các công dân làm thuê, làm hợp đồng hay là làm việc buộc phải rời văn phòng để về nhà sống. Như vậy ít ra đó, họ đã phân chia các khu rõ ràng, thì không trong khu chợ búa nó có một cái phần là ẩm thực. Chính vì quy định một cách gắt gao như thế, cho nên đó, cái việc mà biến nhà thành một ngôi chợ nhỏ là không có như tại nước Việt Nam. Và do vậy các cái quán nhậu, quán bia, quán thực phẩm mặn không có mọc lên như nấm ở thế giới phương Tây, vì điều đó trái hoàn toàn với quy định của luật pháp. Còn tại Việt Nam, ngoài cái dễ dãi, nó còn liên hệ đến cái nạn tham nhũng, ô dù, vân vân. Và do vậy đó, họ không quan tâm đến các cái bối cảnh văn hóa của Việt Nam và cái văn hóa Phật giáo vốn chịu ảnh hưởng trực tiếp cho lịch sử của Việt Nam suốt cả 2000 năm qua. Cho nên rất nhiều cái khu vực phụ cận các ngôi chùa, làng nướng, làng nhậu đã mọc lên, không hề có một nỗi sợ gì, kiên cử gì đối với văn hóa tâm linh của Phật giáo vốn rất là kỹ và không tán đồng văn hóa ẩm thực mặn và nhậu nhạt mặn như vừa nêu. Đến chùa Xá Lợi, đường Bà Huyện Thanh Quang, chùa Hưng Phước, đường Cách Mạng Tháng 8, hai ngôi chùa điển hình tại Sài Gòn, chúng ta thấy là quán nhậu đã mọc lên khá nhiều. Và đi bộ từ bên ngoài vào chùa, chúng ta nghe cái mùi tanh, cái mùi sát khí, cái mùi khó chịu từ cái chết của các loài gia súc được chiên nấu bầm chặt thọc huyết, và cái mùi rượu nồng nặc nó tỏ ra khắp nơi. Nếu là phương Tây, có lẽ không có quán nhậu nào, quán thực phẩm mặn nào, quán nướng nào được cho phép mọc lên xung quanh khu vực các cơ sở thờ tự của tôn giáo. Có lẽ phải mất thêm vài chục năm nữa thì Việt Nam mới bắt đầu đi kịp thế giới phương Tây về các quy định văn hóa ẩm thực và các quy định văn hóa tôn giáo và những cái tôn trọng cần thiết để thể hiện sự hiểu biết về văn hóa đối với các cơ sở tôn giáo nói chung. Đang khi luật pháp quá lỏng lẻo như thế thì nhiều người đã tận dụng cơ hội này làm giàu. Vì cái công nghệ thực phẩm á, nó mang lại cái giàu gấp 2-3 lần cho người đầu tư. Và sát nghiệp tại Việt Nam là rất lớn. Cái đây 2 ngày chúng tôi nhận được một email từ một vị thầy ở Tích Lan, chuyển từ một cái thông tin đăng ở trên một trang báo điện tử tại nước này. Tựa đề của bài viết là Việt Nam trong tầm nhìn của một người Tích Lan. Tác giả là một người làm công tác ngoại giao thuộc sứ quán của Tích Lan ở Hà Nội. Trong suốt 2 năm qua thì ông đã chứng kiến cái văn hóa, sinh hoạt, tôn giáo, giáo dục, quan hệ xã hội, ứng xử, lối sống và tình người tại Việt Nam. Ông đã ca ngợi Việt Nam gần như là 20 phương diện. Và những ca ngợi đó là người Việt Nam đôi lúc chúng ta cũng rất là lý thú khi biết rằng là thế giới ta đánh giá cao về mình mà mình đang sở hữu những cái nét đẹp văn hóa mà mình lại không hay. Nhưng về phương diện ăn uống thì ông phê phán rất nặng. Tại Việt Nam, một quốc gia mà Phật giáo được thừa nhận chiếm đại đa số, từ 60 cho đến 85% dân số của đất nước, ấy thế mà người dân Việt Nam kẻ ăn mặn là không từ khước bất cứ một cái gì. Ông liệt kê ra như là con ếch, con rắn, rồi có các con vật bị chết bỏ sọt rác, rồi các tay nhậu không có bỏ một cái gì hết. Và ông nói rằng là chưa từng thấy một dân tộc nào ăn ghê gớm như thế và bất nhẫn như thế. Cái đó là văn hóa ẩm thực. đã từ lâu cái nền văn hóa truyền thống Việt Nam bị mất dốc gần. Thử vào trong trang google.com đánh các một từ tang lễ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, chúng ta sẽ thấy các bức ảnh xuất hiện là người Việt Nam vào thời điểm đó mặc áo dài khăn đóng thể hiện cái văn hóa y phục. Chỉ trong vòng có 50-60 năm thôi, cái truyền thống văn hóa đẹp đó cả hàng ngàn năm về trước mất dần vất dần, và Việt Nam bây giờ đang bị tây hóa. Càng tây hóa nhiều chừng nào thì chúng ta mất dần gốc rễ của mình. Văn hóa ẩm thực của Việt Nam nhiều năm về trước nó đâu đến nỗi là các làng nhậu, rồi quán nhậu, làng nướng, quán nướng, cái gì cũng ăn đâu. Cái truyền thống giáo dục trong các sách giáo khoa về đức dục và về văn hóa quá ít, quá kém, chứ không đủ sức để giúp cho con người từ thuở nhỏ quen dần với các văn hóa ẩm thực có giá trị, có đạo đức và có lợi ích cho chúng ta ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Cho nên mỗi người phải tự giáo dục văn hóa ẩm thực cho chính mình. Là người Phật tử, nếu là người ăn mặn, ta nên mua các thực phẩm đã được làm sẵn ở chợ búa. Trong tình huống này, như chúng tôi nói nhiều lần, ai khôn nhờ dạy chịu. Người nào dạy thì mang nghiệp vào thân, bể nghề chăn nuôi, đồ tể, dân bắt, bầm chặt, buôn bán, nấu nướng. Người nào khôn á, thì hưởng cái khẩu vị và ăn nó nhưng mà không có trực tiếp làm. Còn người nào khôn nữa đó thì ăn chay trường để vĩnh viễn vẫy tay chào với những nghiệp sát. Do đó ý thức trên nền tảng kiến thức đúng về quyền được sống và những hậu quả từ nghiệp sát sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được cái hiện tượng tại sao tại Việt Nam có quá nhiều các quán nhậu, các làng nướng, đang khi giá trị đạo Phật đại thừa là khích lệ cái sự bảo tồn các chủng loài động vật như là một sự cân bằng sinh thái. Ấy thế mà cái khuynh hướng đó đó vẫn không hề hắn gì so với thói quen ăn mặn và làng nướng ngày càng mọc nhiều trên các thành phố, làng xã tại Việt Nam. Xin điều hỏi các em.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, tại sao trong đĩa Phật pháp Biên Trì Cảnh Sách cứ nhắc đi nhắc đại câu ăn thịt là đại ác rất nhiều lần?
Liên Trì Cảnh Sách là một tác phẩm cẩm nang cho các hành giả tu về kinh độ. Cảnh sách là lời khuyến tấn, lời khuyên chân thành, chân thành, những cái hướng dẫn mang tính cách đức dục và văn hóa để giúp cho một hành giả tịnh độ, một vật đạt được sự nhất tâm bất loạn, mặt khác phát triển cùng lúc ấy các đức tính quan trọng để hỗ trợ cho việc tu tập có kết quả, góp phần xây dựng một tịnh độ hiện tiền, và về sau thì qua đời đó có cơ hội tái sanh về Tây Phương. Lời cảnh sách này được trình bày dưới dạng thức là các chương. Mỗi một chương thì gồm có nhiều câu danh ngôn. Mỗi một danh ngôn như vậy nó được triển khai thành là một tư tưởng rất là có chiều sâu. Và trong tác phẩm đó đã lặp đi lặp lại rằng là việc ăn mặn đó là một đại sát nghiệp. Đó là dựa vào giới Bồ Tát cũng như là kinh Thủ Lăng Nghiêm, hai văn bản quan trọng của Đạo Phật Đại Thừa. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó nói về các tội ba la di thì có đoạn mô tả từ lời của Đức Phật như sau: chúng sinh nào đang tu tập hướng về vô thượng bồ đề mà vẫn còn giết hại mạng sống của chúng sinh thông qua việc ăn mặn dầu chỉ là gián tiếp, chẳng khác nào nấu cát mà muốn thành cơm, dầu trải qua 100,000 kiếp, cát là cát mà cơm là cơm, cát không thể trở thành cơm được. Và Đức Phật kết luận trong bài kinh này là những người đang học hạnh Bồ Tát, cái quan trọng và cũng là pháp môn rất cần thiết liên hệ đến lòng từ bi chính là việc ăn chay trường. Do đó ăn mặn được xem là một trọng tội, và điều này đã được giới Bồ Tát trong Phạm Vọng Giới Kinh xác định rõ nó là một trong các ba la di của những người tu theo hạnh Bồ Tát và giới Bồ Tát. Do đó Bồ Tát giới nhấn mạnh đến lòng từ bi ở mức độ vi tế và chiều sâu. Phần lớn giới luật thanh văn thì nhấn mạnh đến các hành động thương tổn, giết hại và có một đơn vị sự sống chết cụ thể mới được kết tội là người phạm tội. Đang khi đó giới Bồ Tát và đạo lý Bồ Tát xác định rõ dầu chỉ mới là một móng tâm khởi tưởng, chưa hề có hành động cụ thể, chưa truyền thông cho người khác biết, luật pháp chưa sờ gáy rờ gõ, người có ý niệm giết hại và ham thích trong việc hưởng thụ các thực phẩm mặn đã được xem là gián tiếp và ảnh hưởng vi phạm sát nghiệp rồi. Và do đó giết trực tiếp và ăn trực tiếp từ việc giết này được xem là một trọng tội. Liên Trì Cảnh Sách dựa vào hai tác phẩm vừa nêu để kêu gọi các hành giả tu tập Tịnh Độ Tông cần phải phát triển năng lượng từ bi để hỗ trợ cho thân thanh tịnh, tâm bình an. Nhờ đó việc tu tập mới dễ dàng có nhiều kết quả tích cực. Lời khuyên đó âu cũng là một giá trị để cho chúng ta tham khảo về những mặt tích cực của việc ăn chay đối với đời sống đạo đức và tâm linh. Xin điều câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Thầy, con cũng biết thương yêu loài vật, biết ăn chay và tránh sát sanh, nhưng không hiểu tại sao khi bị mũi chích theo quán tính là con đập liền. Xin Thầy dạy con cách đối trị.
Quán tính là kết quả của thói quen được lặp đi lặp lại một cách có ý thức trên nền tảng của văn hóa, phong tục, tập quán và kinh nghiệm cá nhân. Quán tính nó giống như tình trạng sông ướp hơi hay là nhuộm màu. Chẳng hạn như một tấm vải màu trắng bỏ trong một lò thuốc nhuộm màu đen, nung lên với một nhiệt độ nhất định trong một thời gian một tiếng đồng hồ. Sau đó chúng ta lấy cái vải được nhuộm này giặt giũ, thậm chí là hàng trăm lần, cái màu nhuộm đó vẫn còn y nguyên. Thì cái việc mà nhuộm tâm bằng sát nghiệp thông qua văn hóa ẩm thực mặn từ nhiều đời kiếp về trước cũng có cái quy trình được tái lập đi lập lại một cách nhiều lần như thế, đến độ ta đã vô tình biến bao tử này trở thành một đại nghĩa trang. Mà tại đó đó ta không biết là mình đã chiên nấu và sát hại hàng triệu triệu các sinh linh rồi, và cái nghĩa trang đó chưa từng được cúng, chưa từng được làm lễ cầu siêu, chưa từng được quan tâm, chưa từng được giải nghiệp. Cho nên quán tính nó làm cho chúng ta mỗi khi nghe mùi, thấy hình tướng của các loài thực phẩm mặn là chảy nước miếng, mũi phập phồng, và cái kích thích về khẩu vị làm cho chúng ta muốn được ăn. Các du khách luôn luôn đều là những thực khách, một cơ hội có mặt ở một nơi nào đó mới, một mặt giúp cho họ có thêm kiến thức về văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, lịch sử tại nơi tham quan, mặt khác còn là một trải nghiệm về văn hóa ẩm thực, món ngon giặt lạ ở địa phương. Và trên thực tế đó, nó chưa hẳn là phù hợp với khẩu vị mới của mình. Ai đã từng đi du lịch Đài Loan sẽ được dẫn đến một cái khu chợ, và tại đó đó ai thích ăn đậu hũ mà muốn được xem là điệu nghệ thì phải ăn đậu hũ thúi. Cái đậu hũ đó ta để mấy ngày cho nó úng thúi lên trở thành men, rồi bỏ vô dầu thêm một số gia vị, chiên lên một cái. Mình mới nghe lần đầu là muốn ói mửa, nhưng mà người ăn lần thứ hai, thứ ba, thứ tư trở lên là bắt đầu có cảm giác ghiền. Ai đi du lịch Campuchia sẽ thấy những người bán ở các khu vực bến xe và những nơi công cộng á, đội nguyên cái mâm ở trên đầu các con bò hóc, rồi có các con bò cạp, rồi những cái con mà màu sắc nó đen đuôi đen hủi à, thấy ớn vô cùng. Nhưng mà người Campuchia ăn vào chúng cảm thấy nó ngon chưa từng thấy. Mắm hóc của Campuchia là một cái mắm mà cái mùi hôi thối của nó thuộc về hàng số 1 trên hành tinh, và nghiệp sát từ việc ăn này đó cũng là thuộc hàng số 1. Ấy thế mà bằng tập khí, người Campuchia thấy đó là chuyện bình thường. Năm 94 khi chúng tôi du học tại Ấn Độ, vì khi qua đến nơi là đã cuối tháng 10, toàn bộ các ký túc xá của các trường đại học đã không còn chỗ. Chúng tôi phải cùng với một số thầy khác thuê nhà trọ ở. Lúc đó thì được các thầy đi trước tư vấn là tại Ấn Độ không có nước tương, cho nên chúng tôi đã phải mang theo 2 ký nước tương khô, tức là nấu từ mấy chục lít nước tương bình thường cho nó khô cứng lại. Và cứ mỗi một cử ăn đó, mình quẹt chừng một cái đầu ngón tay út ra, rồi bỏ nước sôi vô, quậy chút xíu thì ra nước tương bình thường. Thì khi mà chúng tôi làm công việc đó, pha trộn với nấm đông cô, lúc đó nấm rơm mắc lắm, đông cô thuộc loại là hàng thượng phẩm, thì chủ nhà đó là mời chúng tôi lên nói, nếu các ông mà còn ăn các loại này nữa, thì các ông vui lòng hãy rời khỏi ngôi nhà khác, vì họ chịu không nổi. Đó chỉ là nước tương thôi, mà những người chưa có cái quán tính ăn nó, nghe mùi là thấy tởn hồn, thất kinh, sợ hãi, nhòm gớm rồi. Uống hồ là cái người mà chưa từng ăn những cái thực phẩm mặn như là Campuchia hay là Trung Quốc. Do đó cái tập khí đó là một thuật ngữ Phật học tương đương với cái từ tập quán. Cái hơi, cái mùi nó làm cho chúng ta quen, mà thiếu nó là chịu không nổi. Việc ăn mặn với các gia vị cũng như thế, càng tẩn ướp các gia vị trong thực phẩm nhiều chừng nào, khả năng nhiễm trước bám víu như là một tập khí và một tập quán lại càng gia tăng. Và kết quả là thực phẩm đó nó trở thành là kẻ trói buộc chúng ta trong các sát nghiệp. Cho nên người tu học Phật á, cần phải dùng thanh gươm kim cương, tức là trí tuệ, để chặt đứt cái sức mạnh của tập quán và tập khí, bao gồm tập quán sống tiêu cực, tập khí ăn uống tiêu cực, tập khí ăn mặn và nhiều cái tập khí khác. Và làm được như thế đó thì chúng ta trở thành là người an lạc, thông dong, tự tại, thảnh thơi trong hạnh phúc. Xin điều gọi khác.
Kính bạch thầy, con thường đi xe đò. Rất nhiều lần con thấy bà con mình hay xách gà vịt đem về biếu xén cho người thân, bạn bè. Là người đi cùng một chuyến xe, con rất bức xúc, muốn mở miệng khuyên họ đừng tiếp tay gây tạo nghiệp sát. Nhưng cuối cùng con vẫn không dám mở miệng. Kính xin thầy dạy con cách thuyết phục họ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sát nghiệp đối với người nông dân và những người cư trú ở dòng ở vùng thôn quê là khá cao tại các nước nghèo. Việc nuôi một con trâu, con heo, một đàn gà, một đàn vịt là để góp phần chu cấp thực phẩm và làm cho họ đỡ phải tốn tiền chi tiêu từ cái văn hóa ẩm thực mặn. Cho nên trung bình cứ mỗi một người nông dân trong cuộc đời của mình ở tại Việt Nam giết các loài gia súc vài chục đơn vị là chuyện bình thường. Còn những nhà nghèo hơn thì mỗi ngày phải đi dân bắt cá, và cứ mỗi một ngày giết vài chục con thì ta tính cuộc đời trung bình là 70 tuổi, thì số lượng con nó lên đến hàng trăm nghìn nè. Cái đơn vị sát nghiệp như thế là quá lớn đối với một con người. Do đó trong cái văn hóa giao tế đối với người nông dân đó, thì khi có lễ giỗ, rồi sinh nhật, cưới hỏi, rồi nói chung là hôn quan tang tế, thì người ta thường mang gà vịt đến tặng, và con gà vịt đó trở thành là con vật hiến tế, sẽ được giết, thọc huyết, rồi làm một mâm cơm để mà đãi ngộ người thân quen sau những năm tháng ít gặp. Và thói quen văn hóa đó đó nó đã trở thành là một nghiệp sát hồi nào mà con người là ít quan tâm đến. Khi mà nghĩ tưởng đến thì chúng ta thấy nó có một cái gì đó bất nhẫn vô cùng. Ví dụ như nuôi một con chó trong nhà, sự gắn bó của nó trong việc trông cửa rồi ngăn cản trộm cướp đã làm cho chúng như là trở thành là một phần sự sống của gia đình. Ở phương Tây đó thì người ta tôn trọng các loài gia súc, mèo chó, rồi khi bệnh thì đem đi đến bác sĩ, có chế độ đãi ngộ rất đặc biệt, chăm sóc rất đặc biệt, mỗi ngày phải dẫn dắt nó ra ngoài đường phố đi du lịch, đi thưởng cảnh, còn hơn là chăm sóc người thân, người già, bao gồm là cha mẹ. Nhưng ở tại những nước như Việt Nam đó, thì nhiều con chó đã bị chủ nhân hay là người thân của chủ nhân giết chết, mà ta không thấy có mối quan hệ thân thương giữa họ với các con vật trong gia đình của mình. Và chính vì vậy mà phương Tây ngày nay đã có một cái tổ chức gọi là tổ chức đạo đức động vật. Và tổ chức này đã hàng năm đó mời gọi hàng trăm các nhà diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Hollywood, rồi những nhân vật nổi tiếng ở trong xã hội xuống đường biểu tình để kháng cự lại cái phong trào ăn mặn, rồi hoặc là những phong trào luộc da, lấy lông thú để làm áo ấm, rồi ví sách các dụng cụ cho chị em phụ nữ như là trang sức phẩm đắt tiền. Và họ đã lên tiếng xem đó là những hành động rất là man sợ. Ở Việt Nam thì chúng ta chưa có những hoạt động như thế này, cho nên việc mà tặng biếu nhau trong các cái dịp lễ các con gà con vịt đó, là cái chuyện mà họ nghĩ rằng đó thể hiện sự quan tâm, và đó cũng là thể hiện cái sự lịch lãm. Nhưng không ngờ cái hành động này nó lại mang ra nghiệp sát, mà hậu quả của nó là cả người tặng lẫn người tiếp nhận đều phải chịu hậu quả trực tiếp và gián tiếp của nó. Cho nên ta nên khuyến khích người thân của mình đừng nên tặng biếu những thứ này nữa. Có tiền thì ta tặng tiền, có quà văn hóa, quà tinh thần ta tặng, cái đó mới để được lâu dài. Còn quà thực phẩm thì nên để cho mỗi người tự làm lấy. Chứ mà mình đi tặng như thế, mình đã trực tiếp tạo ra cái sát nghiệp, và từ cái nghiệp trực tiếp này mới tạo cơ hội cho người tiếp nhận giết nó thêm một lần nữa. Do đó tốt nhất là ta nên thay đổi thói quen, và dĩ nhiên thuyết phục những người như thế không phải là một chuyện giản đơn. Nếu ta tính trung bình 10% Phật tử trong số 80 mấy triệu dân của người Việt Nam thực hiện cái nền văn hóa giao tế với nhiều người thân bằng các tặng phẩm văn hóa và tinh thần, thì có lẽ là hàng năm ta đã giúp cho hàng trăm triệu các con gà vịt thoát khỏi các cái chết. Tại Hoa Kỳ và thế giới phương Tây nói chung, vào ngày tuần lễ Giáng sinh của Chúa đó, hàng triệu triệu và tỷ tỷ các con gà Tây phải bị giết chết để làm lễ tạ ơn Chúa. Và ngày nay đó, trong bối cảnh tư tế văn hóa, thì họ tạ ơn những người thân. Vì tạ ơn Chúa mà triệu triệu sinh linh phải bị giết chết, thì không biết cái lễ tạ ơn đó thật sự là một cái đền ơn đáp nghĩa hay là một cái bi kịch về mạng sống bị giết tập thể dưới danh nghĩa là con người có văn hóa. Rất may đó là đạo Phật kháng cự lại với các văn hóa giết sát hại, dầu là cá nhân hay tập thể. Nhờ đó mà sát nghiệp đó nó chỉ có tồn tại ở một số bối cảnh văn hóa và một số quốc gia theo Thiên Chúa giáo Tin Lành mà thôi. Chứ còn nếu nó là một hiện tượng toàn cầu thì cái nghiệp sát đó lại càng lớn hơn nữa. Người phương Tây mặc dù là không ăn gà vịt trực tiếp đi tặng vì đó là luật cấm, nhưng họ tặng biếu các loại gà Tây đã được làm sẵn bằng một cú gọi điện thoại, sắp xếp để cho người ta giao tặng nhà, thì đó cũng là một cái nghiệp tương đương với tặng một con gà, con vịt đang còn sống. Cái khác nhau ở chỗ là tặng phẩm gà vịt đó đã được làm sẵn, đang ghé ở Việt Nam và một số nước nghèo là đang còn sống, và trải qua thêm vài giờ nữa chúng trở thành là con vật làm mồi cho khẩu vị của con người. Do đó tạo một thói quen mới trong văn hóa ứng xử giao tế với những người thân theo tinh thần Phật dạy sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi được các nghiệp sát thấy trước mắt. Xin nêu câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, thầy có cách nào vận động quý chùa hay quý Phật tử mở nhiều quán cơm chay bán giá phải chăng? Bình dân càng tốt để độ cho hạng công nhân nghèo phải ăn cơm bụi hằng ngày như chúng con mà lại muốn phát tâm ăn chay trường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đó là một thiện chí mà việc thực hiện nó đòi hỏi đến nỗ lực tập thể của nhiều thành phần trong xã hội khác nhau. Hiện tại thì các quán cơm chay từ thiện đó tại Việt Nam chỉ mới được đếm ở trên đầu ngón tay thôi, vì nó liên hệ đến cái vốn đầu tư khá cao, và do đó đó cái độ bền trong việc phát tâm cúng dường cho những người nghèo được cơ hội ăn chay trong những ngày dí Phật, tức là sinh nhật Phật và những ngày văn hóa Phật giáo là quá còn hạn chế. Các quán cơm chay bình dân giá từ 2-3 ngàn đồng hầu như là không có tại Việt Nam. Bây giờ các nhà hàng chay nó trở thành là một cái công nghệ, và việc đầu tư vào nó tạo ra lợi nhuận thậm chí nó còn cao hơn là các nhà hàng mặn nữa, ở mức độ trung bình. Thực phẩm chay ở các quán chay ngày nay rất đắt tiền. Ăn một tô hủ tiếu có vài cọng bún, vài cọng rau, 2-3 miếng đậu hũ, vài 3 miếng nấm mà cũng đã giá 20-mấy ngàn đồng mà. Mà nếu như ta tính trung bình một ngày, một người ăn 2 cử hủ tiếu như thế là 50 ngàn, thì một tháng đã mất hết 1,5 triệu rồi. Đang khi tiền lương trung bình của một công nhân á chỉ có 2 triệu đồng thôi. Đó là sự phi hợp lý về cái lương bổng và cái chế độ sinh hoạt giá cả thị trường tại Việt Nam như là một nước nghèo điển hình và ở nhiều quốc gia khác. Trở ngại và thiệt thòi bao giờ vẫn là các thành phần quần chúng nghèo. Bây giờ vận động các chùa mở ra các quán cơm chay rẻ tiền á thì nó đòi hỏi thứ nhất là mặt bằng. Mà mặt bằng ở tại thành phố Hồ Chí Minh á trung bình á 3m 15m mỗi một tháng phải đóng thuế, phải trả tiền thuê là 15-25 triệu. Còn ở những vị trí sang trọng như quận nhất, quận 10 thì nó phải gấp 2-4 lần. Thì cái tiền mà nuôi thuê mặt bằng thôi là đã làm cho người đầu tư đã nghèo rồi, mà nếu mà bán giá rẻ nữa thì có đứa là phá sản rồi. Do đó quan trọng nhất là chúng ta hãy nỗ lực làm sao để mình có được những bữa cơm chay ngon tại gia đình do chính bản thân hoặc những người thân tự nấu. Thì như vậy một mâm cơm chay tự nấu cho một gia đình gồm có 5 thành viên trung bình á chỉ là khoảng 30-40 ngàn đồng là đủ nếu có gạo sẵn. Còn đi mua đó thì số lượng đó không đủ cho một người ăn. Như vậy cái mâm cơm gia đình chay sẽ giúp cho chúng ta thắt chặt được cái tình thương yêu giữa người thân thương và tạo ra cái sự hài hòa hạnh phúc cho người tại gia. Nhưng mặt khác á, là chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền trong sự chi tiêu thực phẩm ăn uống hàng ngày. Nhà hàng dân cảnh cứ mỗi năm vào tháng 7 âm lịch đó, thì có buffet chay mà giá cái đây vài năm người lớn á, là 90 ngàn, tức là 6 đô, trẻ em á, thì 60 ngàn, tức là khoảng 4 đô. Theo chúng tôi, giá đó so với giá buffet chay của Mỹ hàng trăm món sang trọng là quá mắc. Các buffet chay của Mỹ bán rất sang trọng, hàng trăm món ăn tha hồ chỉ có 12 đô. Đang khi một giờ làm việc của công dân bình thường tại nước Hoa Kỳ là khoảng 15 đô. Như vậy, để ăn chay họ chỉ mất một giờ làm việc. Còn người công dân bình thường của Việt Nam một ngày chỉ có 70 ngàn tiền lương, mà cái tiền ăn chay đó là đến 90 ngàn. Đó là điều mà chúng ta thấy nó mất gấp khoảng gần 15 lần so với tỷ lệ tiền lương giữa người Việt Nam với người Hoa Kỳ. Như vậy Việt Nam nghèo bể nghiệp, còn mất thêm nhiều cái eo, phải trả các dịch vụ ăn uống mậu dịch cao gấp nhiều lần so với các phương Tây phát triển và giàu có. Do đó, việc thuyết phục thông qua vận động các nhà chùa mở các quán cơm chay miễn phí là khó. Chi bằng á, là các hội đồng Phật tử ta tự làm công việc đó, nấu nướng, đảm bảo được an toàn thực phẩm, vệ sinh thực phẩm. Vào những cái ngày rằm mùng 1, ta đứng ở các ngã tư đường và phát không cho những người có nhu cầu ăn, nhất là những công nhân nghèo ở những khu chế xuất, ở những khu công nghiệp, hoặc là những người nông dân khó khăn, hoặc là những người chạy xe đạp, xe xích lô, vân vân. Và chỉ cần ta tiết kiệm, ví dụ mỗi một người là 5.000 đồng, và trong một tháng á, nếu mình tiết kiệm đúng 30 ngày thì chúng ta đã có được 150, và 150 đó thì chúng ta thấy là chúng ta đã giúp cho được 50 người ăn được một phần cơm chay do mình gom vốn lại tự nấu. Nó rẻ hơn rất nhiều và bỏ trong một cái hộp rất là sang trọng và có vệ sinh an toàn đàng hoàng, thì người ta chắc chắn sẽ đón nhận với sự trân trọng. Như vậy cái phong trào dân sự bao giờ cũng quan trọng hơn rất nhiều lần so với phong trào của một tổ chức. Dân sự chiếm lại đa số, có mặt trên khắp tất cả các tỉnh thành. Đang khi dặn là một ngôi chùa tham gia, nó đòi hỏi đến tiền, rồi nhân sự, rồi lương bổng và nhiều cái vấn đề liên hệ khác. Do đó chúng tôi rất mong các Phật tử phát tâm để chúng ta góp phần cho dân quán ăn chay đó nó được phổ biến ở mức độ rộng và sâu. Điều hiểu khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, con mong ước một ngày gần đây công nghệ tiệc cưới sẽ phục vụ 100% món chay để cả cô dâu, chú rể, quan viên hai họ và toàn thể thân hữu đều được phước đức lợi lạc. Điều này có khả thi hay không? Nếu có, ngưỡng mong quý thầy từ bi tác động vào cho sớm thành hiện thực. Nam mô A Di Đà Phật.
Đó là một và nguyện vọng rất chân thành và đáng được tán dương. Là một người Phật tử thuần thành đó, thì những cái lễ sau đây đó ta nên tổ chức đãi chay thay vì theo thói quen và truyền thống đó, là thiết đãi mặn. Một, sinh nhật. Sinh nhật là mừng sự sống, mà theo nhân quả sự sống nó phải được nuôi dưỡng bằng lòng từ bi. Nghiệp tôn trọng mạng sống của các loài động vật và hạn chế một cách tối đa các nghiệp sát trong những ngày này. Cho nên khi mừng sinh nhật cho bản thân, con cái và gia đình đó, thì người Phật tử thuần thành nên thiết đãi đồ chay, đảm bảo sau cái ngày ăn chay và thiết đãi chay như thế, cái ảnh hưởng tích cực về tuổi thọ, sức khỏe, mạng sống và hạnh phúc của bản thân và những người thân chúng ta sẽ được nâng cao về phương diện nhân quả. Hai, lễ cưới. Cưới hỏi là một phương diện vui mừng cho các thanh nam và thanh nữ khi đã quyết định chọn một người nào đó làm bạn đồng hành trong cuộc đời. Thường cái ngày lễ cưới người ta thiết đãi đồ mặn tại các nhà hàng sang trọng, mỗi một mâm 10 phần ăn, tối thiểu là 5 triệu với giá bình dân, và nhiều nơi đến 20-30 triệu là chuyện rất thường. Tốn nhiều tiền để dây tạo nghiệp sát trong lúc ta mừng cái hạnh phúc gia đình trăm năm hảo hợp là điều hoàn toàn trái ngược với nguyện vọng của chúng ta từ phương diện của nhân quả. Do đó trong các lễ cưới tốt nhất là tổ chức tại chùa, vừa đỡ tốn kém tiền chiêu đãi khách mà vừa tăng trưởng phước báo nhờ sự phù hộ của Tam Bảo, được các thầy các sư cô chủ lễ hướng dẫn về nghệ thuật sống hạnh phúc vợ chồng và phát triển lòng từ bi trên nền tảng bố thí cúng dường, phóng sanh, tu phúc tạo đức. Điều đó hoàn toàn phù hợp với cái mưu cầu hạnh phúc của bản thân. 3. Lễ tang và các lễ giỗ. Tang chế là chuyện cũng không kém phần quan trọng như là lễ cưới, vì nó liên hệ đến cảnh giới tái sanh ở kiếp sau. Người tu học Phật hãy tổ chức việc cúng kiến trong các lễ tang bằng thực phẩm chay, một mặt không trực tiếp và chuyển được cái nghiệp sát hại so với phong tục tập quán dân gian, mặt khác ta làm cho hương linh nếu chưa siêu không rơi vào cái hưởng thụ từ cái tập quán ăn mặn của thường nhật, nhờ đó hướng tâm về vô ngã vô thường, không chấp thân này là tôi, sợ của tôi, tự gặp của tôi, thừa nhận năm tháng ngày giờ chết là một hiện thực. Nhờ hỗ trợ tâm linh này, việc siêu thoát được diễn ra nhẹ nhàng hơn. Đến những ngày lễ giỗ một năm rồi đại tường và những ngày giỗ về sau, ta cũng tiếp tục thiết đãi đồ chay, vì trên thực tế không có một hương linh nào có thể ăn được các thực phẩm. Việc cúng chỉ là một biểu hiện tình cảm, mối quan tâm và sự trân quý chúng ta dành cho người quá cố, để thông qua đó ta thiết lập được tình thương, và nhờ tình thương này khuyến khích họ nghe theo Phật pháp, rũ bỏ mọi sự chấp trước, ăn quán giang hồ, hận thù, tức tối, để có thể nhẹ nhàng có cảnh giới tái sanh trong an lành, hạnh phúc. Đó là cái truyền thống tâm linh của đạo Phật. Ngoài ra, trong những ngày động thổ xây nhà, khánh thành an vị Phật, khởi công một công trình, rồi hợp tác làm ăn, ký một hợp đồng lớn hay là các mậu dịch quan trọng, thì theo tinh thần Phật dạy, ta cũng nên phát tâm ăn chay và làm phúc trong ngày ấy. Đây là hai hỗ trợ duyên rất quan trọng, giúp cho nghiệp chúng ta được chuyển hóa, và giờ đó hỗ trợ một cách tích cực ít nhiều đến cái sự thuận lợi trong đầu tư và sự nghiệp của chúng ta. Chúng tôi tin tưởng rằng là khi chúng ta phát tâm được như thế và làm cho cái văn hóa ăn chay được trở thành là một sự hương nghị như thế, thì phúc đức, an lạc, hạnh phúc, tuổi thọ, sức khỏe chắc chắn sẽ đón mời chúng ta như là một phần thưởng rất xứng đáng và bình an. Giờ thì có hai câu hỏi từ dưới đưa lên, xin chia sẻ ngắn như sau. Ăn chay có được ăn trứng gà công nghiệp không? Khi ăn chay phải nấu đồ ăn mặn cho con cái thì nên nếm thức ăn mặn, vậy lúc nếm thì có tội lỗi gì không? Khi gọi là trứng gà công nghiệp thì ta phải biết rõ là nó không hề có cái mầm sống, và gà đó được gọi là trứng gà không có trống. Tương tự trứng vịt công nghiệp và trứng chim công nghiệp, mạng sống không được hình thành trong cái quả trứng vừa điêu, do đó việc ăn các loại trứng công nghiệp được xem là không có gieo tạo bất kỳ một sát nghiệp nào. Tuy nhiên, cái ranh giới giữa trứng công nghiệp và trứng có trống là rất mỏng manh, đòi hỏi chúng ta phải có một kinh nghiệm, Quý vị mua một cái quả trứng ngoài chợ, khi người ta nói là trứng công nghiệp, muốn kiểm chứng hãy đưa nó lên phía ánh sáng của mặt trời. Nếu ta thấy có một cái vần tụ tròn ở chính giữa của quả trứng hay lệch trái và phải chút xíu thì ta biết đó là cái phôi thai của con gà con. Và sau một thời gian được ấp bởi con gà mẹ hay là nhiệt độ tương tự thì cái phôi đó sẽ trở thành một con gà con, nghĩa là chúng có sự sống. Còn khi đưa lên trên ánh sáng mặt trời mà không thấy một cái quần tụ gì ở chính giữa thì đó là trứng công nghiệp. Thì việc ăn nó cũng giống như là uống sữa và các loại phó mát được chế tạo từ sữa của loài bò, trâu, dê và một số loài động vật khác. Do đó ta có thể sử dụng chúng mà không sợ mang sát nghiệp vào thân. Tuy nhiên, trứng thì gồm có hai thành phần, lòng trắng và lòng đỏ. Lòng trắng là một cái chất dịch để nuôi cái mầm sống là trồng đỏ, tạo thành cái sự sống trong tương lai. Cho nên các độc tố trong nó ảnh hưởng trực tiếp đến gan là điều không thể tránh khỏi. Và do vậy, các nhà khoa học và ẩm thực khuyên chúng ta rằng nếu không có những hoạt động lao động tay chân như là các vận động viên và những người lao động cuốc đất trồng khoai hàng ngày thì mỗi một người bình thường chỉ nên ăn tối đa trong một tuần 2 quả trứng là vừa. Ăn vượt quá cái chỉ tiêu cho phép đó, sau một thời gian sẽ dẫn đến các chứng bệnh về gan và từ gan ảnh hưởng đến thận. Đây là điều mà chúng ta không nên xem thường và đánh giá thấp. Điều thứ hai, khi ăn trứng thì chúng ta cũng nên nghĩ rằng nó là một cái hỗ trợ về sức khỏe đối với số người thiếu chất sắt, để bù lại các năng lượng calorie bị tiêu hao, chứ không phải là để thỏa mãn cái khẩu vị. Vì khẩu vị của trứng nó cũng gần gần với khẩu vị của các thực phẩm mặn đó. Cái ranh giới tạo cơ hội cho các hạt giống ăn mặn trỗi dậy từ trứng là tương đối khá cao. Cho nên khi làm ta ăn những loại trứng luộc cho đơn giản để nó không có mùi, và do đó cái không có mùi này nó không tạo cơ hội cho các tạp khí về ăn mặn trỗi dậy với chúng ta như một thách đố. Đối với những người ăn chay mà phải nấu thực phẩm mặn, chăm sóc bao tử của chồng, con và những người thân thì việc nêm nếm nó đó nó cũng chẳng có tội lỗi gì. Chứ có điều nó có thể làm cho cái hạt giống mặn nó chưa thật sự bị chết đi và được chuyển hóa đến tận gốc rễ. Do đó quý vị cứ thử tập một cái thói quen mới, đó là chúng ta trở thành các anh hùng trong việc nấu nướng. Tức là nêm gọi là bỏ gia vị mà không cần phải nếm. Muốn làm được như thế thì chúng ta phải tập cái thói quen để ý, ví dụ cái nồi đó với cái lượng nước như vậy, lượng lửa như vậy, thực phẩm như vậy thì ta bỏ bao nhiêu bột ngọt, bao nhiêu đường, bao nhiêu muối, bao nhiêu dầu, và cứ nhớ cái số liều lượng đó là tạo thành một khẩu vị ngon. Thì ngày hôm sau cũng như thế, chúng ta cứ bỏ vô mà không cần phải nếm gì hết, đảm bảo ăn cũng ngon. Và muốn chắc ăn á thì cái vị muối bỏ ít chút xíu, dọn lên mâm cơm cho chồng con ăn. Quý vị có thể để thêm muối tiêu hay là thêm những loại muối nào đó, để chồng hỏi tại sao hôm nay em nấu lạc quá, thì đừng nói là mình nấu dở, thì nấu không có nêm, mà nói rằng bác sĩ dặn ăn muối nhiều tăng sông máu, cho nên em không bỏ nhiều, còn anh muốn thêm thì có cái chén muối bên ngoài. Như vậy chúng ta khỏi phải nêm nếm, để khỏi phải cảm thấy rai rất khó chịu về cái chuyện mà mình bất đắc dĩ phải làm để chiều cái khẩu vị và bao tử của chồng con. Mà ngàn ngữ phương Tây từng nói, ai chăm sóc cái hạnh phúc bao tử của chồng, người đó giữ được chồng. Thì nói tóm lại là việc mà nấu đầu bếp cho các quán mặn và cho những người ăn mặn, đang khi mình là người ăn chay đó, thì cố gắng là không trực tiếp giết, mà hãy mua các con vật đã được làm rồi và ta niêm bằng một thói quen dần dà rồi á, nhắm mắt bỏ vô các gia vị trong thực phẩm, món đó vẫn ngon như thường. Cái quán tính đó nó được lặp đi lặp lại hàng ngày, mà thậm chí có thể nói theo Phật giáo chúng ta đã lặp đi lặp lại hàng triệu kiếp rồi, hàng triệu kiếp sống trong sanh tử. Cho nên chỉ cần một chất xúc tác làm quen là có thể thực hiện thành công. Kính chúc tất cả được an lành.